This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Trình xin được chào quý vị. Và sau đây mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn hoặc là những câu chuyện phím vui hay Hoàn Trình chia sẻ gửi đến cho quý vị qua dòng văn của Đoàn Xuân Thu, Melbourne, bên Úc Châu. Và ngày hôm nay chú Đoàn Xuân Thu, tác giả Đoàn Xuân Thu, có một cái câu chuyện mà Hoàn Trình chọn lọc gửi đến cho quý vị, được mang tên là Anh Mười Hiền. Thưa quý vị, Anh Mười Hiền ngày hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức xem coi Anh Mười Hiền sẽ như thế nào ha. Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng đến với Anh Mười Hiền sau đây. Người viết có người bạn nhậu, người bạn nhậu chí thân tên là Hiền nha. Ảnh thứ 10 cho nên gọi là Mười Hiền. Người sao tên vậy à? Thiên hạ Hiền có một à, mà ảnh Hiền tới 10 luôn à nghe. Sở dĩ chí thân bởi vì hai cái lẽ. Cái lẽ thứ nhất đó là anh cứ chiều cuối tuần cứ khoái lai rai mặc kệ mưa bay. Còn thứ hai đó là Mười Hiền, cho nên anh không có giữ, phải nói là hiền mà hiền như cục đất à nghe. Nhưng mà cái cục đất đôi khi còn bị người ta dùng để chọi vô mặt kẻ thù, đối thủ, cho nên cũng chưa được hiền lắm, đúng không? Hay hoặc là cục đất mà nó nằm im lìm ở trên mặt đất, mà khi mà đi qua, nếu mình không có để ý là dấp phải nó cũng đau. Cho nên so sánh anh Mười Hiền với lại cục đất là cũng chưa chính xác lắm. Bởi vì anh còn hiền hơn thế nữa nghe. Anh hiền như là cái con sò, anh hiền như là cái con ốc ở ngoài biển đó. Chỉ nhờ vào cái vỏ mà KT gọi là cái vỏ cứng ngắc thôi của mình để mà che chắn trước cơn cuồng nộ của bão táp mưa sa nha. Đôi khi đang ngồi chén chú chén anh với người biết mà chị nhà có dằn mâm sáng chén hay hoặc là mắng chó chửi mèo gì đó, anh coi cũng như pha nha. Anh còn nói với người viết là: chú ơi, chú đừng có để làm chuyện chú. Chú đến đây nhậu với anh đó, thì là một cái chuyện của anh với chú nha. Còn chị nhà đôi khi làm vậy là để xả stress là cái chuyện của bà nghe. Người viết thì chả để ý làm gì, bởi vì vợ hơn chả, đúng không? Vợ của hơn chả chứ có phải là vợ của mình đâu. Mà có phải là vợ của mình thì đôi khi mình nhậu với bạn hiền thì cũng ưa làm như vậy á, thì còn hơi sức đâu mà để ý đến vợ của người dân, phải không? Thân mình lo cho nó khỏe là mà. Tuy mới đầu cũng phải gọi là cũng thấy người ta kêu là mất mặt bầu cua lắm lắm rồi nha. Sau thì nói theo như kiểu của một cái ông nhạc sĩ ngày xưa, ông nói là lâu dần đời mình sẽ quên. À, dù hơi nể vợ như là ngu ma dương sợ bà la sát đi, thì đôi khi đó người giết cũng làm gan trốn bà la sát ở nhà. Bỏ lại bạn hiền mà bù khú, lại xui, lại gặp thêm một cái bà la sát nữa thì có bộ đời nó u ám quá. Cho nên cái độ sau này người giết ít ghé nhà chiến hữu, dù rất là nhớ và phải gọi là rất là muốn, bởi vì vốn dĩ đôi ta là hai bạn đồng đội, đồng thuyền, đồng rau quặp như nhau. Nhưng mà cuối tháng rồi á, Mười Hiền gọi mà gọi một cách tha thiết, mời người viết đến ta kêu là đến lần chót dự tiệc tiễn hành nhang đó. Trầu trà ơi đưa người, sao không đưa qua sông, sao mà nghe tiếng sông ở trong lòng vậy nè, trâu đất quá. Giọng Mười Hiền á hả, nghe buồn bã quá. Coi bộ sức khỏe tâm thần nó không ổn rồi nha. Nếu mà mình làm lơ, mà mình giả lả, mình làm bậy, mình quải cái cuộc đời son trẻ của ảnh, thì chắc người viết này cũng sẽ ân hận tới già, vì đã thản nhiên trước cái nỗi đau của đồng loại. Cho nên người viết mới bèn trốn vợ ra đi nhậu với ảnh. Chứ mà còn xin phép á, nó đó hả, thì còn lâu nó mới chịu gật đầu cho đi nhậu à nha. Khi mà người viết bước vào trong phòng khách á hả, thì thấy hả, ảnh đang ngồi treo ngoáy một mình ở trên ghế sofa. Đó, ở trên bàn á hả, không có mồi màng gì hết, rau trậu hè, đó. Nhậu mà con vợ nó không lo mồi màng gì hết, ráo khi mà khách tới nhà là người ta kêu là tình hình găng lắm à đây. Anh, chị đi đâu rồi anh?
Ồ, bà ôm đồ về với má bà rồi. À, ngồi đây làm khang một ly đi. Chú ơi, hồi chiều á, anh đọc ở trên báo thấy có một cái nghiên cứu mới của một cái trường đại học, cái trường Yale ở bên Mỹ á, nó nói
sao anh?
Nó nói là muốn thành công á, phái nữ nên nói ít hơn ha. Trù trà ơi, trúng ý gành quá ơi. Cho nên anh đưa cái bản tin này cho chị của chú xem. Trù cha ơi, ai dè bà nổi trận đùng đùng, gió táp mưa xa. Ôi trời ơi, anh phải chịu trận thôi. Vậy mà chưa đã giận à nhan, bà lái xe giọt về nhà, má của bà mất tiêu rồi.
Người viết cười, nghe vậy xong. Nói, vậy thì anh em mình phải re rồi phải không?
Anh nghe vậy, anh mới cự lại. Khỏe, có gì hả? Anh mời chú lại. À, uống với anh một bữa cuối cùng đêm nay. Để rồi sao anh nói anh
ngập ngừng quá vậy?
Từ từ ta nói. Để rồi Võ Đông Sơ chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. Trời ơi, thảm với anh. Anh sẽ ra đi về miền gió cát trước khi bà La Sát kịp thời quay trở lại nơi đây.
Trời, giỡn chơi hoài anh. Anh như bà nói anh đi mà anh đi đâu?
Thì anh đi Anh Quốc à nha. Chú biết anh mà. Nhỏ thì sợ.
Sợ ai anh?
Sợ mẹ chứ sợ ai.
Ôi, sợ mẹ rồi hả?
Sợ mẹ, sợ cha.
Rồi sao nữa anh?
Lớn lên thì sợ vợ. Về nhà, về già thì sợ con. Bạn bè cười nói anh là rau quặp. Anh nghe mà anh cũng nuốt nhục riết rồi, nó quen à. Đó, nhưng mà cái gì á, nó cũng phải vừa vừa phải thôi chứ. Tức nước á, thì dở bờ. Anh muốn thoát ra. Bởi vì nói theo Tây đó là I am sick to death of the my wife. I cannot take care anymore. Vậy đó. Mà diễn nôm đó là tôi chán con vợ tôi. Muốn chết đây nè, hết chịu nổi nữa rồi. Thấy không? Tôi vong, phải không?
Ờ vậy hả? Nhưng mà tại sao anh lại chọn Anh Quốc?
Ờ, bởi vì anh đọc báo thấy con đường cứu rỗi. Con đường cứu rỗi của đời anh à nha.
Sau đó Hiền mới, anh Hiền này anh mới bèn đưa cho người viết một cái bài báo nguyên văn như vậy nè quý vị. Julie Griffin, đó, Julie Griffin này 43 tuổi tại bên Anh bị tòa phạt về cái thái độ gọi là phản xã hội, anti-social behavior. Bởi vì khi mà bị hàng xóm gọi cảnh sát báo cáo là bà hay la mắng, bà chửi chồng tá lả đó. Người chồng khốn khổ này được hàng xóm mô tả đó là một người đàn ông ngọt ngào đó, nhất trên đời này đó. Dẫu bị bạo hành dữ dội như vậy nhưng mà ông cũng chưa mà có rõ là chưa bao giờ mà dám hó hé điều gì với cảnh sát cả đó. Lần đầu nha, lần đầu cái bà chú lì này đó đã bả bị phạt 700 Mỹ Kim đó. À, không biết là Mỹ Kim hay Úc Kim này. À, bên Anh Kim à. Đó, bị tiền Anh này ha. Đó, bị phạt 700 đô. Đó, tốn tiền cho nên bà ta bớt hung hăng với chồng. Đó, được một thời gian ngắn thôi. Nhưng rồi cái cảnh cũ tuồng xưa lại tái diễn. Đó, cái máy dò kiểm soát thái độ mà tòa cho phép gắn ở trong nhà của bà đã ghi được. Bà chửi anh yêu của bà đến 47 lần ở trong vòng 3 tháng trời. Đó, có hơi bị nhiều nhiều. Cho nên đó hả, cái tòa lần này là cấm bà chửi chồng. Quý vị biết bao nhiêu lâu không? Không là tính là tháng nữa mà cấm bà này chửi chồng tới 3 năm mà nè. Thôi ơi vậy đó.
Ừ, cái bản án này nó cũng sẽ thành cái thông lệ. Và cái ông trò khuyên á, nên được áp dụng rộng rãi đến những cái nước khác. Ừ, đúng rồi, anh thấy đúng đó. Anh cũng hy vọng là cái luật này sẽ áp dụng ở cái nước Úc của mình đi. Nhưng mà chắc còn lâu quá. Bởi vì thủ tướng Úc nhà mình cũng lơ sơ bơ hịch như mình thì còn trông mong cái gì nữa chứ. Chú cha ơi, nói thiệt cả nhà ha. Anh tuyệt vọng lắm rồi, chú ơi. Bấy lâu nay quý đàn ông chúng ta nghe đầy hai cái lỗ tai về cái nạn bạo hành trong gia đình, domestic violence, phải không? Về chồng chúa, vợ tôi, chồng quánh vợ, y xèo ở trên, phải không? Mấy bà nhân viên xã hội còn chỉ bảo cái cách thức gọi cái đường dây nóng hotline cho cảnh sát khi mà bị chồng vợt, phải không? Ô mà cũng không cần tới vợt nữa. Chửi cũng là bạo hành rồi à nhen. Còn chúng ta, những cái người nam nhi chi chí khi mà bị vợ chửi mắng thì chẳng ai mà thèm đói hoài lo lắng giúp đỡ gì hết ráo trọi. Dù mình có đi làm phải đóng thế như ai. Vậy mà xã hội nó lại còn cười nhạo mình. Ôi trời ơi sao mà nhát hết hả? Để cho nữ kê ta quái gà mái đá gà cồ chứ hả? Họ cười trên cái nỗi đau khổ vô cùng tận của chúng ta thì thiệt là phân biệt đối xử, thiệt là bất công, quá xa là hòa xa à nha. Đó, anh nói đã rồi như vậy xong cái anh Hiền anh ngửa cổ anh tu một hơi hết cạn chai rượu đỏ. Rồi anh từ tốn anh cầm cái speaker của cái máy hát karaoke lên mà anh than mà anh thở. Chú cha ơi nghe mà nó buồn não ruột làm sao đó. Khiến người nghe cũng phải đầm đầm giọt lệ. Dòng châu cũng lã chả. Anh ca nha. Ồ người như thế đó. Ôi người, bỏ người mà ra đây. Cam cảnh bạn Hiền và cũng thương cho chính thân phận của mình. Cho nên đêm đó người giết cùng anh dục tủ phá thành sầu hết. Hết hai chai chắc đe nhồ. Đến quắc cần câu luôn à nha. Rồi sao nữa? Thì rồi sau đó cũng khoảng có 2 tuần không nghe tin tức gì về anh Hiền nữa à nha. Tưởng ảnh đã vượt thoát qua bên Anh Quốc được rồi để mà nhờ luật pháp xứ ăn lê bảo vệ cho cái thân phận liễu yếu đào tơ của ảnh, nào ngờ. Hu hu hu. Mới hôm qua người giết khệ nể xách cái giỏ đi theo bà xã đi chợ Phú Sì Cây. Thì lại thấy anh Hiền ảnh cũng khệ nể anh xách cái giỏ tiếp bước em yêu của ảnh.
Trời ơi, cái mộng đào thoát đã bể rồi, đã không thành rồi, bạn ơi. Thôi thì ráng chịu nhan, dù yêu người như thế đó. Người nỡ đành nẹt ta, chim chiền bẫy trong gió, người chửi ta sao đành đúng không? Mong mấy bà La Xa có nghe hoặc đọc bài này thì suy nghĩ lại cho tụi em nhờ chút chốc được không hả? Hâu hâu hâu, Hiền ơi, tôi ơi.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là ca khúc Yêu Người Như Thế Đó đã được gửi đến cho quý vị qua phần trình bày của nam ca sĩ Tuấn Vũ, được gửi tem kèm trong cái câu chuyện được mang tên Anh Mười Hiền, tác giả là Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu có một câu chuyện vui có dịp mà tính chia sẻ cho quý vị thính giả trong cái chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn.